Giuse Đỗ Quang Hiển, linh mục 1775-1840. Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển sinh quán tại làng Quần Anh Hạ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ bé, cậu đã được đức cha Dan Agoi nhận cho vào sống trong nhà Đức Chúa Trời. Đức cha cho ăn học, xong thần học, thì khấn trong dòng Đa Minh ngày 13 tháng 10, 1812, rồi lãnh chức linh mục và được gửi đi du học tại Manila, Phi Luật Tân. Trở về Việt Nam, cha Giuse Đỗ Quang Hiển được sai đi giúp mục vụ tại nhiều nơi khác nhau sau khi được bổ nhiệm về coi sứ Cao Mộc. Là cha xứ của một giáo xứ lớn, cha Giuse Đỗ Quang Hiển đã hết lòng lo lắng cho con chiên bổn đạo học hỏi giáo lý, nhất là cổ động cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và siêng năng lần hạt mân côi sáng tối. Cha cũng luôn luôn thúc giục con chiên phải năng xưng tội rước lễ và tham dự thánh lễ hàng ngày. Các ngày thứ sáu hàng tuần, cha ăn chay để đền tội và cầu nguyện cho con chiên bổn đạo trong giáo xứ của cha. Nhiều người đã ca tụng và khen rằng cha có biệt tài khuyên giải những bất hòa, những nghi kỵ giữa người này với người khác, cũng như những khó khăn của giáo dân thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi gặp những khó khăn và phải giúp giải quyết những trường hợp như vậy, bao giờ cha cũng khuyên họ đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện, rồi sau đó mới ngồi lại với nhau để nghe cha phân giải. Nhờ sự cầu nguyện và sự khôn ngoan Chúa ban cho mà cha đã rất thành công trong sứ vụ là cha xứ. Giáo dân rất thương mến cha, coi cha như người cha trong gia đình. Khi vua Minh Mạng ra sắc lệnh cấm đạo, cha đã khôn khéo lánh ẩn ở nhiều nơi để có thể tiếp xúc với giáo dân thường xuyên. Năm 1818, cha trở về đất vượt làng Quần Anh, ở nhà người em gái tên là Thìn một thời gian ngắn, rồi lại trốn sang nhà bà Trùm Hào ở Hưng Nghĩa, không lâu thì bại lộ. Cha lại phải bí mật trốn về Trung Thành, xã Kiên Lao, ở trong hầm nhà bếp của ông Mai Văn Mới một thời gian khá lâu, khoảng 9 tháng, thì một hôm có một người tên là Đội Nhật ở làng bên cạnh, đã bỏ xưng tội rước lễ khá lâu, nay bệnh nặng có thể chết, nên đã nhờ cậy nhiều người tìm cách liên lạc xin rước cha tới để xưng tội rước lễ trước khi chết. Khi biết tin có người bệnh gần chết muốn gặp cha để xưng tội thì cha vui mừng, tìm mọi cách tới thăm bệnh nhân và giải tội cho bệnh nhân. Ngày 7 tháng 11 1839, cha tìm cách lén lút tới giải tội và sức dầu cho người bệnh nhân này. Không ngờ một người ngoại đạo phát giác liền tức tốc đi tố cáo với quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Quan tổng đốc cấp tốc cho quân lính tới vây kín làng Trung Thành và đi khám xét từng nhà. Cha Giuse Hiển và chủ nhà là ông Mai Văn Mới nghĩ rằng hầm bí mật này chắc chắn lắm, không ai có thể biết, nên cha cứ bình tĩnh dâng thánh lễ và đọc kinh. Nhưng không ngờ vì đã có người theo dõi biết chỗ ở của cha, nên họ đã chỉ điểm quân lính tới bắt cha ngay trong hầm, tịch thu đồ lễ và bắt luôn ông Mai Văn Mới là chủ nhà một cách dễ dàng. Hôm ấy là ngày 20 tháng 12 năm 1839. Cha bị bắt rồi họ giải cha về Nam Định nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan cha hỏi lý lịch của cha và những nơi cha đã phục vụ rồi bắt cha bước qua thánh giá. Cha chối không chịu đạp lên thánh giá. Quan bực tức ra lệnh đánh 40 roi giữa lúc trời mùa đông giá buốt. Đánh rồi quan lại truyền lấy nước lạnh đổ từ đầu tới chân, làm cho các vết máu trên người cha càng thêm nhức nhối. Sau đó quan truyền lệnh đeo gông, đóng xiềng tay chân, rồi tống vào ngục. Trước những khổ hình đau đớn ấy, cha vẫn vui vẻ chấp nhận vì yêu mến Chúa, để làm chứng cho Chúa. Ở trong tù, cha vẫn giảng đạo, dạy giáo lý và rửa tội cho một số bạn tù. Những bạn tù không phải là người công giáo cũng thương mến cha, thấy cha hiền lành hay giúp đỡ những người chung quanh, nhất là thấy cha bị đòn đau đớn quá, bị tra tấn tàn nhẫn quá mà cha vẫn kiên trì chịu đựng, không một lời ca thán, nên nhiều người muốn cha nói về đạo, về Chúa để họ hiểu, rồi họ xin trở lại đạo. Trong thời gian bị tù giam, Rất nhiều lần cha phải đối diện với các quan, đối chất với các quan về đạo, và lần nào cha cũng thắng lý các quan. Có lần ra tòa, các quan hỏi cha: "Đạo Gia Tô là đạo của Tây, tại sao ông lại nghe theo họ một cách dễ dàng như thế?" Cha đáp: "Đạo Gia Tô dạy thờ phượng Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn loài muôn vật. Tây hay ta đều là con người được Thiên Chúa dựng nên. Người Tây thờ phượng Thiên Chúa, người ta cũng thờ phượng Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người, đạo Thiên Chúa không phải là đạo của Tây hay đạo của ta. Xin các quan suy nghĩ lại mà xem." Quan chánh án lại hỏi: "Nhưng lệnh vua đã cấm truyền đạo Gia Tô, tại sao ông không vâng lệnh nhà vua?" Ngài đáp: "Vua không có quyền cấm chúng tôi theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa trước khi vâng lời vua. Điều gì vua dạy mà trái với Thiên Chúa thì chúng tôi không buộc phải theo, vì chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa trước đã." Rất nhiều lần cha bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, khi thì các quan lại giả tình giả nghĩa nói những lời thân thiện quý mến để khuyến dụ cha bỏ đạo, bước qua ảnh tượng. Nhưng với lời khiêm tốn, cha cảm ơn các quan và xác quyết rằng dầu có phải chết thì cha cũng vui mừng đón nhận chết, chứ dứt khoát sẽ không bao giờ cha chối bỏ Thiên Chúa, không bao giờ trà đạp lên thánh giá và ảnh tượng của Chúa. Sau cùng, biết rằng không thể thuyết phục được cha, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã đề án tử hình. Và đầu tháng 5 năm 1840, vua Minh Mạng đã chuẩn y. Trịnh Quang Khanh đã cho thi hành án lệnh tử hình cha Giuse Đỗ Quang Hiển. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, cha đã phải đeo gông rất nặng nề để theo đoán quân đông đảo tiến ra pháp trường. Tới nơi, cha quỳ xuống sốt sắng cầu nguyện, hướng mắt về trời, nét mặt tươi sáng như muốn bay bổng về trời. Một người lý hình vung cao gươm rồi chém đầu cha. Giáo dân đứng chung quanh xô nhau lấy vải thấm máu cha, lấy còng tay và những dụng cụ của cha. Xác cha được chôn ngay tại pháp trường. Sau ít tháng thì anh Phêrô Dậu, là người trước kia cùng bị bắt vì theo đạo và bị giam chung với cha, đã cải táng và đưa xác cha về an táng tại chủng viện Lục Thủy, giáo phận Bùi Chu. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.